Đức Phật dạy mình là phải thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, rồi giới hòa, kiến hòa, lời hòa mà mình không hòa. Đó, hôm như hôm bà Sáu nói, tại sao mà không hòa? À, thấy không? Không hòa, cầu cho tăng chúng phải cầu chứ không cầu không hòa được, phải không ạ? À, và cầu hoài đó. Đó, mà cầu đâu phải mà được lên phải không? Mà cầu đôi khi không được, thì bây giờ mình đặt ra cái câu hỏi, chúng ta có hòa không? Câu trả lời không. Thì tại sao mà không hòa? Rồi bây giờ phải làm sao cho hòa? Đó là cái phần thứ hai trong cái bài nói chuyện này. Và thứ nhất là mình thấy lục hòa đó, Đức Phật dạy rõ ràng như vậy đó. Rồi bây giờ mình đặt cái câu hỏi, Đức Phật nói như vậy, dạy như vậy, mà mình có hòa không? À, câu trả lời là không. Không là sao? Là bởi vì mình thấy hiện tại bây giờ, ngay trong cái cộng đồng người Việt ở tại xứ Mỹ này, là mình thấy là nhiều đoàn thể tổ chức tôn giáo đủ thứ chuyện hết đó. Thôi họ cãi nhau, họ chia rẽ, họ canh thị, họ làm quá sáng. À, nhất là tôn giáo, à, mình không phải mình vạch lưng cho người khác coi cho mình thấy, à, ngay trong cộng đồng người Phật tử Phật giáo của mình vậy, à, ngay cỡ Cali mình sẽ thấy có nhiều cái hội đoàn Phật giáo họ đem nhau ra học tiền đem ra tòa nữa, à, giành giật chùa chiền không biết làm sao tranh cãi như thế nào, à, không có hòa nhau được. Bây giờ tại sao không hòa? Đức Phật dạy chúng ta phải hòa, chúng ta không hòa, tại sao như vậy? À, bây giờ phải kiếm cái lý do tại sao cái đã, rồi lúc đó mình mới giải quyết cái vấn đề được. Quý vị thấy không ạ? Tại sao không phải mình hỏi, tôi nói tôi đọc kinh tôi thấy hòa mà sao không ai hòa hết? À, không ai hòa, tại sao vậy ạ? Thứ nhất, mình không hòa là tại vì cái tự ngã mình rất là cao. Ai cũng muốn làm theo ý mình thôi, không ai muốn mà làm phải ý mình, ý tôi mới đúng chứ còn ý người khác không đúng. À, ngài Đức Hạnh qua ngài nói đó, mình luôn luôn mình nghĩ rằng mình ở bên phía lại phải, còn người kia ở bên chỗ xa trái, mình là đúng rồi, à, ý của mình là tốt, ý của mình là hay, còn ý người khác là trật, phải làm theo ý của mình này. Ví dụ chẳng hạn như sư gặp một cặp vợ chồng, nói thật vợ chồng cũng phải, bằng giống như là hai người bạn hỏi chung với nhau, boyfriend girlfriend thế này, thì cô vợ thì cô ngăn nắp, cô sạch sẽ, cô thứ tự lắm, mà thôi cái anh chàng kia là thôi anh bê bối, mà anh vui lắm, mà anh khỏe lắm, anh bảo không con đâu thấy cái chuyện con sao đâu. À, chẳng hạn như bây giờ anh đi vô trong nhà vệ sinh chẳng hạn, rồi ôi thôi anh xả nước anh làm anh làm độ tùm lum, cô cằn nhằn, trời ơi anh làm sao mà phải gì đây, rửa mặc đồ rồi thì phải lau kia một chút, hay là chùi trên cái sinh này cho nó sạch sẽ, cho nó làm để cái mét rồi nó dơ giấy quá, không dơ tôi thấy nó có chưa à. Rồi cái cô bồ của anh á, cô nói hoài mà ông này lại mét với sư rồi, ôi đôi khi ông đi tiểu cũng đệ nữa, ông không chịu vôi nữa, bấm chút cho bao nhiêu rồi ông đệ yên vậy ông đi. Dạ sư hỏi có thật gì không, có làm thật gì không? Ông bảo dạ có sư ạ, mà con đâu có cố ý, con cố ý nó quên à. Trong khi đứng xin lỗi tiểu tướng nó quên phất cả đi ra, đôi khi đệ nguyên đèn luôn nữa. À, anh nói vậy mà không, con cố ý mà cái cô bồ con, ôi cô cứ bực hoài, cô cằn nhằn hoài. À, rồi bây giờ câu chuyện nó xảy ra làm sao, cô cũng làm theo luôn. À, cô cũng vô, cô cũng dội, cô cũng đệ vậy đó. Rồi cái nổi cái chuyện cái cầu tiêu không mà cãi nhau, cãi hoài, cãi tới cãi lui. Các quý vị thấy ai cũng cho ý của mình đúng hết, hồi xưa sườn vậy, tính sườn vậy, làm cái chi cũng phải cẩn thận, phải đau chui sạch sẽ rồi vậy đó. Ai làm cái gì không được là mình không chịu. Rồi bây giờ sao đây này, bây giờ phải tính sao đây. Rồi bây giờ có cái chuyện nữa, khi gặp một cặp đó cũng là vợ chồng sống chung với nhau, cũng có con có cái đảm bảo tử tế, ông chồng thì thôi tính tình là kêu bằng là chi xòa lắm, còn bà vợ bà cái gì phải ra cái đó. À, câu chuyện gia đình anh chàng này á, thì cũng bắt phải anh nói cái này nghe, cái này nghe kia, cô vợ nói vậy anh nghe vậy, mình đi xuyên qua gia đình của anh mấy bà chị nói anh lại nghe theo bà chị, rồi về anh nói ngược lại với cô vợ, cứ hai vợ chồng mà cứ vậy mà. Cô vợ thì cô chê nó, ông không có biết quyết định cái câu chuyện gia đình mình, ông cứ qua bên đó ông nghe mấy bà chị, ông sư hỏi qua về làm sao mà giải quyết được. Rồi vợ nói cho vợ chồng, nói cho vợ trường lát cái ông này ông cũng nội bực lên, ôi ông cứ nhất định ông nghe mấy bà chị là mấy ông anh của ông không nghe cho vợ nữa. Rồi đi vô cái nhà thấy trời ơi như là một cái nồi cắm heo. Thì sư hỏi sao vậy, sao mà nhà cửa mà sao không xếp đặt cho nó sạch sẽ? Bảo vợ con nó làm gì đó sư ạ, làm gì để nó bỏ ghét, làm cho con bỏ ghét á, thì con khổ quá thì con phải ly dị chứ biết sao vậy. Quý vị thấy độ vợ rồi đấy. ngay từ lúc đầu, rồi bắt đầu tranh cãi, rồi cuối cùng không có giải quyết được cái vấn đề này. Ai cũng muốn, ai cũng nói mình phải hết, ai cũng cho mình đúng, ai cũng cho mình hay, không ai mà chịu nhận mình có lỗi hết. Cái ngạ màng lúc đầu thì nó ít lắm, nhưng mà dần dà khi chút thì nó dồn hồi nào không hay. Thì hôm qua mình nghe cái chuyện nội kết của thầy Nhất Hạnh cũng nói, hai mẹ con thì rất là thương nhau, đi xa thì nhớ mà về gần nhau khắc khẩu. Cái tâm ở trong này, cái quan trái, cái phiền não trong này nó quá nặng, do đó mà ở xa thì về thì thương yêu, nói vài câu mà vài ngày là thôi rồi đó. Ở bên Pháp có con cái câu nói, khách mà tới nhà mình á, nó ở một ngày, tới ở ngày thứ hai, tới ngày thứ ba là bắt đầu thúi rồi đó. Vậy là sao nó bắt đầu cái gỗ rồi đó. Có dịp sư kể cho quý vị nghe, sư gặp một cái bà cụ ở dưới Florida đó, 94 tuổi, sáng nào một đi bộ, mà sư mà đi 2 tiếng là bà còn phải đi 2 tiếng 3 tiếng, đi suốt ngày, 94 tuổi, khỏe lắm, đi cả buổi sáng vậy thôi. Rồi sư hỏi gì chứ, bà ở như vậy là bà ở mình hay sao? Bảo tôi ở mình chứ. Rồi lại rồi ai nấu nướng cho bà? Thì tôi nấu. Sao ai đi chợ? Tôi đi chợ. Mà bà cũng lái xe đó, đồ rồi vậy đó. 94 tuổi. Rồi sư hỏi gì chứ, con cháu bà có thỉnh thoảng nó tới, mà nó có một thằng cháu nữa bên cạnh nó tới, rồi lâu lâu mới đến, con gái tôi nó có mới đưa cháu ngoài rồi đâu ra về. Rồi bà nói nó về thì tôi mừng, mà nó đi tôi mừng còn hơn nữa. Nó thật thà vậy đó. Tại sao ở nó ở lát cái nó làm tôi bực lắm, làm chừng này chừng kia rồi nó chơi rồi vậy. Bà thương nhất là mấy đứa mà kêu bằng bà cố ha, nhỏ vậy. Bà nói chơi với nó lát cũng mệt rồi này vậy. Thấy được biết, tức là mình người nào cũng lo phần của mình không không có muốn là nghĩ tới người khác, hay là ví dụ cái phần của mình, nghĩ tới phần của mình trước. Thì câu chuyện mà sao hôm qua hỏi là tại sao mà tăng không hòa, không phải ở bây giờ đâu, ngay thời Đức Phật cũng không hòa, tăng cũng hòa nữa. Quý vị có nghe câu chuyện các vị tỳ khưu ở Kosambi mà cãi nhau không? Cãi nhau mà đánh nhau mà đến nỗi Đức Phật phải bỏ vô trong rừng đó. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Đó. Đây có bao nhiêu đó thôi. Quên nước, một ông dồi nước, một vị kia là một pháp sư, có hai vị, một vị pháp sư và một vị luật sư. Pháp sư là chuyên môn xuất pháp, còn luật sư là chuyên môn về giới luật. Thì cái vị pháp sư đi vô nhà vệ sinh xong rồi đấy, dồi nước xong mà để còn dư một chút nước trong cái gáo. Ông luật sư ông mới đi vô sau, ông mới thấy, ông mới hỏi, ông hỏi gì cho sư có biết là nếu mà nước mà dư trong gáo như vậy là thuộc phạm về tắc ác không? Nước là phải đổ cho hết, đừng có để dư trong gáo. Ông pháp sư ông bảo không, tôi không biết, nhưng mà nếu thế thì thôi cho tôi sám hối với sư. Ông pháp sư ông cũng là có thiện chí. Rồi cái ông luật sư ông mới bảo mà nếu mà sư không biết, tức là sư không có tác ý thì không có tội, bởi vì cái tội này tội nhỏ, tội tác ác thôi, mà sư không có tác ý, sư không có tội. Rồi ông pháp sư ông bảo nếu mà không có tội thôi tôi phải sám hối. Câu chuyện nó bao nhiêu rồi. Rồi ông luật sư ông còn đi nói nữa. Đi nói mấy người đưa học trò, trời ơi cái ông đó pháp sư đó mà ông không biết luật. Ông đi vô cầu tiên mà ông để nước vậy đó. Rồi nói vậy thì mấy đệ tử nó đi, nó nói bên kia, thầy của mấy ông không biết luật lệ gì hết, đi cầu tiên mà để nước về phạm giới mà không biết. Rồi ông pháp sư nói hồi nãy mình đã nói rồi, mà cái ông này ông nói mình vô ý thì khỏi phải sám hối, tôi đạo khỏi tới nơi tới chốn bảo sám hối. Ôi cái ông này ông nói lời vòng ngự rồi, bắt đầu được chia rẽ nhau. Tu tăng tranh cãi nhau, rồi Phật tử cũng tranh cãi nhau. Bởi vì sao? Nhóm này ủng hộ như cái ông luật sư đó, ông mới là ông thổi tăng hết, ông thổi tăng hết, ông mới tuyên bố là đọc tuyên ngôn trục xuất vị này pháp sư. Hay là học trò đó đứng dậy nó chống, nó làm lên tùm lum giống như tranh cử tổng thống vậy đó. Nó làm quá xa trời đó. Rồi cuối cùng rồi tới tay Đức Phật. Đức Phật nói thôi bây giờ đó, Đức Phật lúc bây giờ Đức Phật ở tại Chùa Kỳ Viên, nhóm này sẽ ở Kosambi. Đức Phật nghe, Đức Phật nhắn bọn thôi nên hòa với nhau đi, đừng có tranh cãi nhau nữa. Nhưng mà thật mấy ông cũng cứ tranh cãi như thường. Rồi Đức Phật phân kêu bằng lịch đích thân tới, rồi Đức Phật mới giải quyết cho ông này làm chuyện này chuyện kia kia nọ, rồi bắt chư tăng ngồi lại với nhau sám hối rồi vậy đó. Rồi Đức Phật bỏ đi, mấy ông đánh nữa, một lần, hai lần, tới lần thứ ba cũng như vậy đó. Mà chỉ có một vị tuyên bố một câu này: bạch Đức Thế Tôn, ngài là cái gì mà kêu bằng cao thượng, ngài là một vị thầy mà giỏi mà cao thượng lắm, thôi ngài để câu chuyện để chúng con giải quyết, mà người nào mà thắng trong này là người đó sẽ nổi tiếng. Nói vậy thì Đức Phật nghe câu đó, Đức Phật biết ông Phật mới giải quyết nỗi nợ rồi. Đó là Đức Phật đi, đi vô trong rừng. Vô rừng thì có con tường với con voi đó. Voi thấy Đức Phật, voi nó mới lại hầu Phật. Bằng voi này sao? Voi này cũng nó cũng mệt quá nữa, nó ở nhà nó thở miếng voi cái nó cứ làm phá nó hoài. À rồi mấy voi con phá hoài, bọ mình nó cũng ăn, nước của mình nó cũng uống, xuống tắm nó cũng không cho, là cái nào đó. Nó cũng phiền quá, nó cũng đi vô nó trốn, thì gặp Đức Phật. À, vô trốn gặp Phật, được cái hầu hạ Đức Phật. Mà trung truyền nó cảm động lắm. Voi nó à dạ nó đi kinh nước. À, trái cây là con khỉ nó mật ong, còn con voi thì nó đi lấy nước, rồi nó đi đem bình bát cho Đức Phật. Khi nào Đức Phật đi bát nó đổi cái bình bát này, đổi theo Đức Phật. Rồi tới bìa rừng Đức Phật nói này thôi, con tưởng bây giờ đi lui đi, đừng có đi vô đây nữa, đi vô đây là người ta thấy người ta bắt, nguy hiểm lắm, chỗ này là chỗ của không phải của nhà ngươi đâu. Rồi nó đứng nó chờ, à, chờ Đức Phật đi bát về, bắt đầu nó dạ rồi nó rước bát của Phật. Rồi kia ra con khỉ nó thấy con tường mà cúng dường Đức Phật á, nó cũng xuống nó coi thử, ủa sao mà con tường này nó thiếu cái bóng gì nữa đấy. À nó thấy mật ong, nó đi kiếm một cái tổ mật, tổ ong mà có mật ở trong á, phải đem về lấy bẹn lá chuối về dâng cho Đức Phật. À, dâng Phật rồi Phật ngồi làm thinh không ăn, không biết tại sao Phật cũng ăn, dòm cho kỳ. À trong mật ong có trứng. À, Đức Phật thấy mật ong có trứng, không ăn. À rồi kia nó lấy cái trứng ra hết. Xong rồi mới dâng cái mật ong không có trứng cho Đức Phật. Đức Phật dùng xong rồi ô chẳng thích quá, anh nhảy múa anh cười nhảy xong lên cái cây cao nhảy rớt xuống chết luôn. Chết một cái đắc lên tới quả trời Tam Thập Tam, về trời mà trời đau lợi Tam Thập Tam là trời đau lợi thiên. Lên đến đó thôi biết bao nhiêu mà là cung phi mỹ tử, nhà cửa quá xa trời đất. Rồi con voi này sao trong câu chuyện con voi sao nó cũng chết. Con voi sao nó cũng chết. Quý vị muốn quý vị lên lấy cái cuốn Sử Tích Kinh Pháp Cú chuẩn số 6 đó. Rồi cái cải qua cải lại, rồi cuối cùng Đức Phật vô trong đó thì Phật tử người ta bắt đầu ta đồng lòng. Ta hỏi Phật đi đâu, Đức Phật người ta nói mấy ông cải quá, Đức Phật bỏ đi rồi. Lúc đó là bây giờ Phật tử mình ra tay đó. Thôi mấy ông bỏ đi, mấy ông cải, cho mấy ông cải đi, đừng ăn cơm nữa. Đi bác không ai bỏ cơm hết. Ôi đói quá. Nhưng mà đang mùa nhập hạ, đi vô thịt Phật về không được nữa rồi. Thì trong suốt cái mùa nhập hạ đó khổ quá, sợ khổ sở quá sức. Vì thiếu cơm thiếu bánh, Phật tử họ bưng cơm mà họ tẩy chay mà boycott, không cho ăn cho uống gì hết. Thành ra cái đó ngài Usilanda ngài nói đó, người, quý vị Phật tử quý vị thấy không? Quý vị có một cái khí giới rất là mạnh đó, thì đóng sư lộn xộn đừng cứ cho ông ăn. Ngài Usilanda nói vậy. Ông ấy làm lộn xộn quá, không có tu hành, đừng cho ông ăn. Rồi cái cuối cùng cái em vô thưa với Phật, rồi mới nhờ Đại Đức Ananda. Quý vị nghe câu chuyện nó biết rồi chứ hả? Dạ, khúc cuối cùng cái mới nhờ Đại Đức Ananda. Đại Đức Ananda vào mê bà Visakha, ông cấp cô độc. Đại Đức Ananda mới nhờ Đại Đức Ananda vô gặp Phật, rồi xin thịt ngài về. Câu chuyện đó. Rồi cái khi mà ngài về đó thì ngài về chùa Kỳ Viên đó, thì cái đám mà chư tăng mà cô Sâm Đi đó đi theo để vô chùa Kỳ Viên sám hối. Rồi ông vua xứ Cô Sa La đó, ông ra lệnh, ông nói thôi mấy ông này lộn xộn bê bối lắm, ông cãi lộn cho, không cho vô xứ. Rồi Đức Phật khuyên thôi được không sao đâu, kệ là để trong vô. Rồi cấp cô độc cũng nói nữa, ông cấp cô độc cũng nói ôi mấy cái người này là mấy nhà sư mà đi cãi lộn cãi lào nhau sùm quá, thôi tôi không cho vô chùa Kỳ Viên nữa đâu. Đức Phật cũng phải khuyên. Rồi cuối cùng vô, rồi Đức Phật giải bày, rồi Đức Phật nói một câu, nói trong thế gian này á, người ta không hiểu rằng mình sẽ chết. Nếu mà mình hiểu rằng mình sẽ chết, người ta thôi không có tranh cãi, không có kèn cửa, không có chém giết nhau nữa. Bởi vì sao? Không hiểu mình chết. Nếu biết rằng mình chết, perish là chết, sẽ chết, sẽ hủy hoại, người ta bớt tranh cãi. Hôm như hồi nãy sư nói đó, cái ngạ màn đó, mình không hợp với nhau là tại vì cái tà, cái ngạ mạn. Cái ngạ mạn này nó rất là khó lòng, nặng lắm. Ba cái tham ái nè, ngạ mạn nè, rồi tà kiến, mấy cái này nó lôi chúng sanh đi tới đi lui trong vòng sinh tử luân hồi hoài. Có một cái bài gọi là vòng luân hồi đó, sư con nghe một cái bài pháp của ngài thiền sư Usilanda dạng vòng luân hồi đó. Ba cái này gọi là papancha. Papancha là nó làm cho dài ra nó làm cho rồng lớn ra. Dài rồng lớn chi? Dài cái rồng lớn cái vòng sanh tử luân hồi. Trong cái bài pháp ra ngày nói không có một cái tổ mà từ trước đến giờ mà mình không tới. Mình nói cái xứ này là xứ Mỹ ha, mình nói xứ này là xứ của người Mỹ chứ mà chứ mình không phải đâu, mình đã ở đây rồi. Ngày hôm nay mình tới nhiều lần, mình chết đến nhiều lần lắm rồi chứ không phải không đâu. À, rồi mình đi lang thang từ chỗ này chỗ kia rồi mình trở lại nữa. À, một cái ông đó, ông trường con, ông nói như thế này, ông nói này con này, ba muốn sau khi mà con ba chết rồi đó, con phải đem tới chỗ nào mà con thiêu, mà đừng có từ trước giờ đừng có ai thiêu hết á. Tao muốn thiêu cái chỗ nào mà từ trước giờ có người thiêu. Bố nói với con vậy, bố ra lệnh cho con vậy, nói thì tao chết rồi là mày phải làm như vậy. Không con ấy, trời ơi bố khó quá, con đâu có biết cái chỗ nào mà chỗ mà không có người thiêu. Làm sao không biết được? Ông bảo có chứ, để tao chỉ cho mày. À, rồi chắc đứa con lên trên núi chỉ cái chỗ đó. Khi đặt bố chết, đem bố lên đây để thiêu bố. Chỗ này là từ trước giờ chưa có ai thiêu. Đức Phật ở chùa Kỳ Viên, ngài dùng Phật nhãn này dòm thấy hai cái người này có duyên với ngài. Rồi ngài đứng ở đời dưới chân núi. Quý vị có nghe câu chuyện này chưa? À, ngài đứng đợi dưới chân núi, đợi cho hai bố con đi xuống, rồi ngài mới hỏi chứ đi đâu đó. Rồi người con mới nói, giờ bố của con muốn khi mà chết, ông chết rồi phải đem ông thiêu trên kia, bởi vì trên kia từ trước giờ chưa có ai mà thiêu hết. Đức Phật nói không đâu, ông đã thiêu đó 16.000 lần rồi. Đức Phật kể lại vậy. Nồi riêng ông không đó, nó đừng khoan nói chuyện người khác, thiêu ở đó 16.000 lần trong bao nhiêu kiếp. Đức Phật nói không có chỗ nào mà mình gọi là mới đối với mình hết. À, trong cái vòng sanh tử luân hồi mình đi tới đi lui nhiều lắm, chỗ nào mình cũng có gặp thêm qua trơn á. Thành ra ngạ màng tà kiến và tham ái nó cứ lôi mình đi tới đi lui trong vòng sanh tử luân hồi. Bây giờ muốn mà đi ra khỏi vòng sanh tử luân hồi là phải bớt ngạ màng. Thành ra đôi khi mình ngạ màng mình phải ra mình nhớ, chà làm cái này là đi tới đi lui trong vòng sanh tử luân hồi, chịu bước bao nhiêu là khổ. Đôi khi mình suy tư như vậy cũng giúp cho mình bớt ngạ màng. À, bớt ta đó, và bớt ta thì mình nhiều thì mình phải hòa với người khác. Đó, bây giờ muốn hòa là phải nghĩ đó. Đức Phật nói đó, ngạ màng nó cứ tới lui hoài, bây giờ cứ khổ hoài đó. Cái ngạ màng nó cũng làm cho cái người hành thiền khó lòng nữa. À, trong một cái bài kinh vị thiền sư nói, cái ngạ màng, cái người hành thiền mà ngạ màng đó, khi mà cái pháp ngạ màng mà nó sanh khởi trong tâm của người hành thiền, người đó hành thiền bao giờ tiến bộ. Bây giờ hỏi ngạ màng mà trong khi hành thiền là ngạ màng sao? Thứ nhất về khả năng của mình. À, tôi là hành thiền mấy chục năm rồi, tôi là hành thiền chỗ này, tôi hành thiền chỗ kia, tôi là không phải là cái người mới đâu. À, mình tự hào lắm. À, tôi đi Miến Điền này, tôi đi Thái Lan này, tôi đi chỗ này chỗ kia chứ đâu tôi phải dựng chơi. Trời đất ơi, tôi mà ngó mặt vậy chẳng phải vậy đâu. Tôi làm nhiều thứ lắm rồi đó. À, vậy đó, mình ngạ màng. Dạ, mình ngạ màng cái khả năng của mình đó. Mình tới là mình ghê lắm. Coi chừng đó nghe. Rồi tới thứ hai nữa là thầy của mình. Mình nói trời, tôi đi theo vì này là ông này là thường tọa, là ông đại đức, là ông là số 1 rồi. À, trên đời nó super rồi đó, không có ai phải bằng ông hết trơn á. Cho đó mà tới học mấy ông khác, ôi tôi đâu có học, đâu cần gì học. Không thèm, không để ý ông nói dạy gì cũng vậy, kệ ông á. Ngạ màng vì khả năng của mình, ngạ màng vì mình chấp vào vị thầy của mình. Thì cuối cùng pháp môn, pháp môn mình hành, tôi là Vipassana thôi nghe. Tôi nói chuyện thiền tông nghe, tôi không biết thiền tông á. Mấy ông để đi chỗ khác tôi Vipassana thôi đó, mình sắp về thôi, ví dụ như vậy. Gọi là mình chấp vào cái pháp môn của mình. Thì tất cả những cái này đó, nó làm cho mình khó khăn cái lắm. Quý vị có biết không, không phải mình đâu nghe. Ngài A Nậu Lâu Đà đó, tức là ngài sau khi mà ngài tu với Phật được một năm rồi đó, ngài đắc được một cái gọi là kêu bằng thiên nhãn minh đó. Tức là thấy, ngài thấy hàng ngàn thế giới rồi khắp nơi trên đó. Rồi ngài trình pháp với ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói bạch với Đại Đức, một khi mà tôi ngồi thiền là tôi thấy hàng ngàn thế giới xung quanh tôi. Không có cái thế giới nào mà tôi không thấy hết, xa bao nhiêu tôi cũng thấy hết. À mà thế sao mà tâm tôi không phiền nào? Thì sao là Đức Sa Lợi Phất nói cái này là ngạ màng. À, thì sao là Phật chỉ cho ngạ Nậu Lâu Đà. Quý vị biết ngạ Nậu Lâu Đà đâu có phải là người thường. Cái quá trình tu niệm của ngài cũng nhiều ghê lắm. Ngài là cái gì mà khi mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, ngài tập hành thiền, ngài chỉ, ngài đi vô rồi ngài đi ra, ngài đi vô ngài đi ra, ngài nói cho mình biết Đức Phật tới đâu đó. Quý vị có đọc trong kinh Đại Niết Bàn đó, A Nậu Lâu Đà đó, mà trong những cái thời mà ngài chưa đắc đạo quả thì vậy đó. Ngài tu có một năm rồi ngài được một cái gọi là thiên nhãn minh đó. À, thì ngài đem ngài khoe ngài Xá Lợi Phất. Rồi ngài Xá Lợi Phất cũng là cái người mà vì thầy mà dọa nữa, ngài biết cầm cái đó ngài trị liền. Nói, cái này là cái ngã nạn của ông đó. Cái thấy mà thấy thấy hàng ngàn thế giới xung quanh, thấy cái đó không thấy, thấy Phật pháp đó mình thấy, mình đang thấy. Thế còn thấy cái thế giới đó không thấy, thấy làm chi? Không có lợi ích gì hết. Thành ra nói thì dễ cho mà ngạ mạn quý vị thấy không? Rất là khó, chứ không phải ha. Bây giờ thứ nhất mình không hòa với nhau là bởi vì ngạ mạn, bởi vì mình chấp ta. À, chấp ai cũng ta hết. Bây giờ có lý do nào được không mà tại sao mình không hòa với nhau được? Thì sư thấy mình không hòa với nhau được là mình bị dính mắc về tham ái. Tham ái là sao? Chấp những cái chuyện không có ra gì hết. Mình muốn, ví dụ chẳng hạn như sư con nghe thường thường đôi khi Phật tử đọc quài vô nói chuyện với sư, cô kia cố, trời ơi chồng con ông cứ lấy tiền con xài hoài. Đó, vợ chồng tranh cãi nhau vì vấn đề tiền bạc chi tiêu không có ổn trong gia đình. Ông chồng thì nói bà vợ không có tiêu tiền đủ cho con cho cái, chị lo cho mình không. Bà vợ thì nói ông chồng ông hà hiếp con, lấy tiền của con kia nọ, cứ bao nhiêu cái chuyện tiền bạc mà tranh cãi nhau. Sư cũng có một người bà con vậy đó. Cái cậu đó không bao giờ mà liên lạc gì với gia đình nữa hết. Tại sao? Vợ nói không có gửi cái đồ gửi đạt gì về bên gia đình anh hết. Rồi nói, nếu thế thì tôi cũng thôi, cô cũng đứng có gửi đồ gửi đạt về bên gia đình của cô. Quý vị thấy khổ không? Cả hai bên không nhường nhau vì quyền lợi mà. Đấy là không phải là hai người đi làm riêng chúng ạ, làm chung với nhau một chỗ đó. Thì sợ ông chồng sợ bà vợ lấy, bà vợ sợ ông chồng lấy. Rồi thôi, ông chồng mà khi mà có tiền, ông cất bên này, ông cất bên kia, rồi bà vợ bà kiếm ra bà ôi, bao nhiêu cái chuyện khổ. Không hòa nhau là vì vấn đề quyền lợi, vấn đề tiền bạc. Và vợ chồng á, huống hồ chứ người ngoài. Đây. Rồi đây, bây giờ mình nói tới Chư Tăng vậy. Chư Tăng không hòa nhau. Không hòa nhau vì sao? Quyền lợi không có đều nhau, tăng vật không có đều nhau. Đây là sư không nói qua, chính sư là sư thấy rõ ràng. Sư qua bên Thái Lan đó, một cái buổi mà kêu bằng là lễ pháp lồ đó thưa quý vị, tức là cái buổi đó để cho Chư Tăng tụng giới. Sư không nói ở đâu, các sư cãi nhau. Ủa sao lễ pháp lồ Chư Tăng tụng kinh xong rồi mà chưa thấy ra? Cứ ngồi cãi nhau hoài, sư không biết câu chuyện gì. Mà cả, họ tại bằng tiếng của họ mình đâu có hiểu. Khi mà ra rồi đó, ông kia mới nói như thế này. Hồi nãy chúng tôi á, mà cãi cọ nhau nhiều là tại vì sao? Là vì cái ông mà ông có cái phụ trách cái phần mà phần chia cho các sư đi tụng kinh á, ông có chia không đều. Ông bên bộ của ông vô không, bàn của ông chưa, ông chia đi cái món nào mà ngon là ông chia trước, còn bọn tôi thì ông chia toàn cái thứ ít ít không à. Cãi nhau vậy đó, quý vị thấy không? Chứ đâu có phải là nói chuyện là chỉ có một nhóm Chư Tăng mà ở Mỹ hay là ở các xứ mà không Phật giáo, xứ Phật giáo của người ta đó. Rồi mà Chư Tăng cũng cãi nhau đó. Rồi sư hỏi, rồi sao cuối cùng sao? Chú lật đổ, tôi bảo ông khác. Bảo ông khác lên để mà ông chia cho đều chứ. Bởi vì bên Thái Lan đó họ sống, các Chư Tăng họ sống nhờ như cái đó. Ví dụ chẳng hạn như đám ma là phải đi 4 vị nè, rồi đám cưới thì bao nhiêu vị nè, rồi Tết thì đi bao nhiêu vị nè, họ có từng mực, họ có kích thước cái trên rồi. Rồi ví dụ chẳng hạn như một vị mà cái này không phải là sư biết mà sư nghe các vị bên Thái Lan họ kể cho sư nghe vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình hai hà thì mình đi cái số tiền họ sẽ cho mình bao nhiêu, ba hà, bốn hà, năm hà, ông cả ông đi lại khác nữa. Đấy, khi nó có cái giá hết trơn rồi, có cấp bậc hết trơn rồi, ta thành ra mà chia nhau mà không khéo là tự nhiên họ đổ vỡ. Không phải ở ngoài quý vị Phật tử ở ngoài hay là cái cộng đồng trong Chư Tăng vậy đó, mình nói nghe rất là đau khổ nhưng mà thực đó là cái sự thật. Vì sao không có hòa, không có tu? Rồi mà cục quyền lợi nữa, quyền lợi tranh chấp nữa. Đôi khi ông nhỏ nhưng mà ông giỏi, được các vị hòa thượng cho làm cái vai trò giáo thọ là giải thiền như đâu đó, mấy vị khác tranh chấp, khó chịu bực bội rồi ôi nói xấu nhau. Rồi mình ở giữa là họ tới họ đem mình ra họ nói, rồi mình nghe phía cả hai bên luôn, bên nào xấu hết, bên nào cũng không chịu nhìn nhau vì quyền lợi không thôi, không có hòa nhau được vì quyền lợi. Bạn chừng nào mà cái ông kia xuống tôi mới hòa với ông chứ, còn ông còn nằm đó tôi chưa chịu. Thì tôi nói nhưng mà ông này ông ở đó là tại vì sư trưởng bắt ông ở đó mà. Ai ông cho tiền cho bà ông sư trưởng, ông sư trưởng ông mới để ông ở đó đó. Quý vị thấy không? Tranh chấp quyền lợi hết. Đấy. Thì bây giờ đó Đức Phật dạy mình đó, phải lục, phải hòa, mình không hòa. Bây giờ làm sao cho hòa? Đấy. Lục hòa có lục hòa rồi nè, mình không hòa. Tại sao mình không hòa? Mình không hòa là vì mình ta ngạ mạn, mình không hòa vì quyền lợi, vì tranh chấp, vì dính mắc, vì lòng tham mà mình không hòa. Sao bây giờ làm sao cho hòa đây? cái câu hỏi này nó phải đơn giản đâu, rất rất là khó. Thì cái pháp trước tiên mà mình phải làm là làm sao mà hành nhẫn nhục.
Đây,
nhẫn nhục phải nhẫn nhục làm sao mình sống chung với nhau, mình phải biết nhẫn nhục, biết nhìn người chịu thua một chút. Đây, nhưng mà thật tình á, quý vị nghe cái lòng nhẫn nhục Đức Phật nói nhiều lắm. Để tôi đọc một vài lần cho quý vị nghe. Lòng nhẫn này là nguồn gốc các pháp lành, đây là Đức Phật dạy đó nghe. À, rồi nè, nhẫn này ví như lửa có khả năng thiêu hết tất cả những sân hận, những oan trái, những tật đố. Ai thương Như Lai người ấy phải có lòng nhẫn này. Mình nghe nhẫn này rất nhiều, nhưng mà đôi khi nhẫn không nổi. À, nói tai này ra tai kia chịu nổi, tâm mình rồi. Tại sao như vậy? Có nhẫn này đó, ai không nói nhẫn này được? Thôi phải nhẫn này chứ. Nhẫn này phải chịu khó, phải nhìn nhau, phải nhường chút rồi đó. Không được. Tại vì sao? Ngày hôm qua mình nghe cái bài pháp của thầy Nhất Hạnh đó. Bị cái oan trái, oan kết nó nằm trong tâm mình quá nặng. Bây giờ phải giải quyết cái đó rồi mới được. Thì quý vị thấy không chỉ bằng cái tu. Phải tu thôi, phải tu nó mới giải quyết được ở trong này trong ra. Ngày nào mà trong này nó còn sôi sục như một cái lò lửa, một cái hỏa diệm sơn, thì cái miệng này nói cái gì nó cũng thế thôi, nó cũng phọt ra. Thì bây giờ tu như thế nào? Thì ngày hôm qua đó trong cái bài mà sư nói về giá trị của sự im lặng, ngày Nhất Hạnh người nói bây giờ mình phải tỉnh khẩu, rồi mình quán cái ý của mình, quán cái ý của mình như thế nào. Nếu cái lời này mình nói ra thì ai sẽ nghe đây, người nghe họ phản ứng như thế nào, có gây cái sự đau khổ không? Chắc chắn là gây đau khổ cho mình, gây đau khổ cho người khác. Tại sao mình nói những câu đó, lý do nào mình nói, gọi là quán chiếu, không dùng chữ quán chiếu, có hai cái tâm cái ý của mình. Mà cái này quý vị thấy cũng phải tu. Đó là sư thấy là dễ đó. Bây giờ đó, pháp hành và pháp niệm tâm á, còn chỉ cho quý vị cách khác nữa, mà cũng phải thực hành chống được, làm sao mà quý vị có thể mà gọi là nhiếp phục cái phiền não trong nội tâm của quý vị, để cho quý vị hòa. Hôm qua sư nói trong pháp hành về niệm tâm, người ta nói mình trước khi mình nói cái gì mình phải quay tác ý của mình, tác ý mình muốn nói cái gì, gọi là có chánh niệm trong khi nói, biết có tác ý, biết coi thì như thế nào. Mà mình đâu có tác ý, mình tác ý lúc đầu à, rồi sao nói cái quên luôn, ôi thôi cái câu này ra câu kia, đôi khi 2-3 tiếng đồng hồ nói không có chánh niệm. Mấy ông mà mấy cái hãng telephone này nó thích mình lắm, lời Phật dạy làm nó bang cấp si à. Quên lời Phật đi, để mấy bà nói muốn nói gì nói, cãi nhau. Sư con người bà con kêu đồng thoại về Việt Nam mất 1.000 đô. Mà họ nói chuyện gì đâu, không đâu vào đâu hết. Sư nói cô giỏi lắm, làm kêu một đêm hàng mấy cái hạng điện thoại nó thích lắm, mập đó, mập lắm, nhờ mình đó. Nhờ cái gì? Nhờ cái vô niệm thất niệm của mình. Quý vị thấy không? Thất niệm vô làm giàu cho người khác. Rồi trong khi nói mình phải xem cái phản ứng của mình như thế nào nữa. Cái bài tâm niệm ngày hôm qua sư nói, khi mình nói mình nhớ có tác ý, rồi phải coi cái tự là khi người ta nói mình đó, phản ứng của mình như thế nào. Rồi trong khi mà pháp niệm tâm hành giả luôn luôn nhớ qua cái tâm của mình, đừng có bỏ. Một ngày tới tối rồi coi tâm mình bây giờ hiện đang ở đâu này, tâm mình nó đang suy nghĩ nó không suy nghĩ này, tâm mình có đối tượng hay không có đối tượng. Khi mà quý vị trả lời được câu hỏi đó thì như quý vị có chánh niệm. Thầy của sư ông nói vậy đó, nói sư thí dụ đi đâu cũng vậy, nhớ giữ tâm. Vậy cho mà leo lên xe ngồi cái giòn cái này cái kia cái tự nhiên nó quên. Vậy mình quên hay quên quá, do đó mình không chánh niệm. Mà không chánh niệm mà ai nói cái gì rồi thôi là mình trả lời liền, do đó mà không hòa. Thế bà Sáu hiểu không ạ? Phiền não nó ngủ ngầm ở trong này, đòi hỏi rất nhiều thì giờ mình tu niệm để mình huấn tập, để mình rửa mình, không phải dễ gì. Rồi đó, khi mà mình hành thiền lâu rồi đó, mình thấy rõ ràng là cái khi mà mình tâm của mình mà nó phiền não rồi, nó khổ vừa thân vừa tâm. Thành ra trước khi mà mình mở miệng ra mình nói mình làm khổ ai, mình khổ mình trước. Không phải đúng không? Quý vị ngồi rồi quý vị thấy, khi mà quý vị nghĩ một cái chuyện mà bây giờ đang ngồi đây mà nhớ tới sực một cái bà nào này, bà nói cái gì xấu, ôi giờ tâm giờ nó lặp lại, nó nói lại, rất là khổ, chấn động thân tâm nữa. Mình khi mình hiểu như vậy rồi thì mình thôi mình buông. Không phải là mình hòa là tại vì mình thương người khác, mình sống theo lời Phật dạy, mà mình hòa là vì mình thương cho mình trước này. Tâm chấn động quá rồi làm sao mà gọi là kêu bằng hoan hỷ đây. Và hôm qua sư nói, ông thầy sư ông nói khi mà quý vị tập thời gian lâu, quý vị thấy cái tâm của quý vị nó relax, cái độ mà thư giãn của nó rất là cao, cao đến độ quý vị thấy tất cả những cái tạp niệm nó vô, nó cũng tán đồng hết. Đừng khoan nói cái chuyện phiền não nữa, tạp niệm thôi. Bây giờ sư đệ, sư nhắc quý vị coi cái này qua chuyện sau này. Bây giờ quý vị đi đâu hay là quý vị làm cái gì rồi quý vị vô quý vị ngồi thiền, tâm lúc đó là nó chạy. Bây giờ nó cãi lộn với ai nữa, hay là hồi mới nói cái gì không có vui với ai nữa, vô ngồi thiền coi. Ô cha ơi, sao nó nói này này này, nói cái gì bây giờ, nó nói là gì vậy đó. Dạ đấy, đó, nó nói. Bây giờ mình để ý coi thử lúc bây giờ đó, cái thọ trong mình nó như thế nào. Đây, thay vì bây giờ quý vị dùng tâm nó mạnh quá rồi, lúc về quý vị chịu không nổi. Tâm bây giờ nó nói dữ quá, mình chịu không nổi, mình quán tâm không nổi nữa, chuyển qua thọ. Thọ là coi thử là trong thân mình là lúc bây giờ nó cái feeling, cái sensation ở trong thân của mình, cái cảm thọ trong mình nó như thế nào. Mà quý vị tập, mà quý vị phòng sạch của quý vị, thấy cái phòng sạch của quý vị lúc đó không có êm chút nào hết, rất là mạnh. Thì bây giờ bỏ cái nghĩ đi, bỏ cái thọ, dòm cái phòng sạch. Quý vị dòm phòng sạch, do một lát tự nhiên phòng sạch êm, tự nhiên cái suy nghĩ nó cũng bớt. Đó là cái cách thức mà sưu tập đó. Thì lúc nào mà nó quá xa rồi, nó chịu hết nội rồi đó, là xoay trở lại trong thân mình. Vì lúc đó mình tâm thân mình rất là chấn động mà mình không thấy. Thành ra cuối cùng là sao? Phải tu thôi. Muốn mà hòa, muốn mà sống an vui người khác, mình phải tu. Mình tu để mình thấy tâm mình này. Ví dụ chẳng hạn đó, người nào mà đi qua cái mình làm khó gì khó chịu, bắt đầu mình nói làm cái đó là hoài, nó nhằn trong đó. Mình không để ý, thọt miệng ra nói liền. Quý vị thấy hồi nãy, ngày hôm qua sư nói hai người gặp nhau đó, nói một vài câu thôi, ngồi yên coi sự tâm mình nói gì. Chà, phải nói cái gì chứ, chẳng lẽ ngồi yên à? Nó nói vậy đó. Cái cuộc đối thoại trong nội tâm của mình nó đi hoài, đi vòng vòng, không bao giờ chấm dứt. Cho đến một lúc nào mình khám phá ra, nó chỉ là những cái lời đối thoại thôi. Nó bắt cạnh này, nó nói, bắt cạnh kia, nó nói. Ông Joseph, ông nói giống như là có những cái chuyến tàu nó đi vậy đó. Rồi mình không khéo, mình nhảy lên chuyến tàu, nó đưa mình đi tút lút luôn, đi qua tới bên tàu luôn. Ngồi lát cái thấy, ủa thế này, giờ toàn nghĩ tâm cái gì đâu không à? Dạ, nó kéo. Mà dạ không? Dạ. Mà nó vui mà mình vui theo luôn. Nó buồn theo, thành ra nhiều người ngồi thiền mà thấy cười túng ta túng tiếng. Bởi vì nó đang nghĩ tâm, nó đang suy nghĩ mà. Hị lạc hả? Không suy nghĩ mà trong blissed state là nghĩa là sao?
Tôi có nhiều người không thấy chị mẹ lại nói. Cô chỉ nói thấy chị đang coi phim hôm trần chụp hình với chị ở trong đài video, chị đang cười cười, chị hiển lạc đó. Nhiều khi hiển lạc thì người ta chỉ không có suy nghĩ, nhưng mà con đâu có biết
hoan hỷ đó hả, sung sướng đó hả? Hoan hỷ sung sướng. Nhưng mà như thế này cô Hạ Mỹ Hạnh này, cái sự hoan hỷ sung sướng đó, đôi khi nó chen phiền não trong nữa. Cũng giống như khi cô Mỹ Hạnh coi một phim cười, phim diệu đó, ta nói diệu những cái người nào, ta đem người da đen, người da vàng ra, là người này cái nói tất cả mọi người đều cười vui vẻ lắm, nhưng mà trong cái đó nó có cái sự đau khổ trong đó. Chính tâm sư thấy rõ ràng điều đó, tất cả mọi người cười hết, nhưng mà cái lời nói đau quá. Nếu một cái người, sư nhớ có một lần sư dắt một cô bạn của sư đi chơi, bình thường sư làm mà sư không để ý, cái cô đó là cô người Tàu, cô thường sư lắm à. Rồi kia dắt cô đi lại một cái đám tiệc chơi đó, rồi mấy người bạn họ dạ một người Tàu bắn thuốc, nói những cái câu mà ngơ ngáo đó, người Tàu đó hay nói đó, được bộ đề nó ra bộ lề à, cái lý này cái lý kia rồi vậy đó, ai cũng cười hết trơn. Cô đó cô cũng vui còn cười, nhưng mà sư thấy rất là khổ, thấy rất là tội. Mình đem mình nhào bán người ta như vậy đó. Thành ra cái hỷ là cái trong cái vui á, nó phải có cái thiền ở trong á. Đức Phật này nói vậy, cho vui mình vui nhiều dòng vui lắm. Dạ, nhưng mà cái cười đó, nếu mà thật sự là có đó chăng nữa, thì cái cười trong nội tâm của ngài cũng là vui nữa.
Vậy là chưa biết cái bliss day nó như thế nào rồi. Chưa biết cái bliss day nó là sao.
Bliss day là cái gì? Cái hỷ lạc nó có chứ, nó cũng có những cái, nhưng có những cái mà ví dụ chẳng hạn như cô ngồi thiền định cô cũng hỷ lạc rồi.
Hả? Cái mặt người ta biết vui như vậy kìa, phải coi cái tấm hình của Đức Phật kìa. Ngài đang mỉm cái nụ cười.
Ừ. Cái nụ cười của Đức Phật, nụ cười an lạc, nhưng mà trong nội tâm cũng phải an lạc nữa. Ừ. Thì không, sư đâu có đâu có nói, sư đâu có nãy giờ sư đâu có cản cái chuyện nó cười đâu. Nhưng mà sư nói cái cười nó do từ đâu ra, nếu mà nó chuyện là phiền não thì cái cười đó không phải là an lạc, hiểu không? Cái cười, cái nụ cười nó ở trên môi của mình, nó phải từ trong tâm mình ra. Còn nếu mà nụ cười mà không, nó có cái phiền não nằm trong đó, thì cái đó là điều điều sư nói đó. Chứ không phải là sư nói sư nói có nụ cười chứ, ai có nụ cười chứ, bây giờ cô cười sư thấy mình tươi vậy.
Mà sư dạy cho cô ấy hay là cái an lạc nè, với cái cười mà hạnh phúc.
Dạ.
Hai cái nó khác nhau.
Ừ.
Hạnh phúc thì nó có đau khổ đi thầy.
À.
An lạc thì mình sư dạy
một với sư cô. Một cái
mình
gọi là joy thì có nghĩa là nó emotion, nó
ví dụ chẳng hạn như cô cười bởi vì cô, người ta nói một câu gì cô vui rồi chẳng hạn, hay là ví dụ như hay là cô cười vì chẳng hạn như cô enjoy vì cái chuyện đó đó, thì cái emotion của cô lúc đó cô cười. Ví dụ cô gặp một người bạn lâu này đó, cô thích quá, cô vui đó, cô cười. Rồi ví dụ chẳng hạn như cô hành thiền, cô cũng có cái nụ cười. Cái hành thiền nụ cười nó tốt hơn à, bởi vì cái tâm nó an lạc. Ví dụ chẳng hạn như người lính đi lâu về gặp con, họ hoan hỉ, họ sung sướng, emotion rất là mạnh. Nhưng mà cái gì emotion trong đó thì nó không phải là cái vui tuyệt đối của đạo Phật. À, đó. Vậy đó. Vậy là cô hiểu rồi. Emotion reaction mấy cái đó rất là thấp. Thành ra vậy đó. Do đó mà khi mình hiểu rõ thì cái vấn đề nãy giờ mình nói trở lại cái vấn đề mà tại sao không hòa đó. Rồi tại vì sao phiền não mình nhiều quá? Mình phải tu thôi. Thì tu rồi mình hiểu rằng à, bây giờ mình cố tranh chấp nữa cũng thế thôi, cũng chẳng tới đâu hết, ai cũng vậy thôi à. Mình muốn cái câu chuyện nó giải quyết theo ý của mình. Tại hồi xưa mà sư thấy tức cười lắm, ai mà đi vô chùa đó, từ phía ngoài mà bước vô chùa mà đi hết mà đi nghiêng là sư cũng ưa nè à. Tại sao như vậy? Tâm mình nó nói không, đi hết mà phải để thẳng qua mới được à. Chấp từ chút vậy đó. Khi mình chấp thì chút rồi mình phải hỏi trở lại, mình làm cái đó để làm gì chú chi thì mình được chưa, để làm gì mình được chưa đó. Nhưng cái câu hỏi nó chỉ tới khi nào mình có tu thôi, còn mình tu là mình cứ tiếp tục mình chấp, là mình nói mình đúng mà, mình nói người khác sai đấy. Dạ thôi được rồi ha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bài giảng ngày hôm nay thì xin có cái đề tài là làm thế nào để mình chết trong cái sự bình an nhẹ nhàng. Bài pháp này sư giảng nhân cái dịp là như sư Thanh Tâm vừa nói đúng cái ngày thất của cô Thúy, phải không ạ? Hôm nay thứ sáu là ngày thất của cô Thúy à. Sư thật tình cũng không biết rõ cô Thúy, nhưng mà xem những cái lời diễn tả của sư Tâm thì chắc chắn là cô là cái người có đạo tâm, có lòng đức tin trong sạch như tam bảo. Thành ra cái bài pháp ngày hôm nay do phước báo, cái bài pháp ngày hôm nay xin để hồi hướng đến cho cô. Ngoài cô Thúy ra, sư được dịp trở về chùa Kỳ Viên sinh hoạt với quý vị, hành thiền với quý vị. Thì sư nhớ đến một người cũng đã mất rồi, đó là má của Cổ Lương, tức là bà Năm Mâu. Những ngày mà sư mới tập tịnh bước vào thiền viện, bà là cái người đã đối xử sư giống như một là bà ngoại. Đôi khi sư bực lắm chứ vậy không, đôi khi bà la và hét, nhưng mà nghĩ lại thật tình là bà thương mình, bà mới nói. Sư nhớ rất nhiều kỷ niệm liên quan tới bà Năm, nhưng mà kể ra đây thì thôi dài dòng quá. Vậy thì cái bài pháp ngày hôm nay, nếu mà có phần phước chi thì sư cũng xin hồi hướng đến cho bà. Người Việt Nam mình nói là mình thắp một cái nén nhang để mình nhớ lại người qua vạn. Bài pháp bên này nó nói về cái chết. Đối với chúng ta những người tu Phật mình thường sinh chắc mình còn lại không ngán cái chết đâu. Nói về chết với quý vị, chắc quý vị không có sợ đâu. Ngày hôm qua khi mới nói sơ sơ thì đây có một vị thường sinh lâu năm mà kêu bằng lớn tuổi dám nói với sư rằng tôi không sợ chết. Sư muốn nói gì nói, tôi không sợ chết. Nói như thế thì chúng ta hiểu rằng đối với chúng ta những người Phật tử thường sinh mình không ngán đâu. Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi đặt ra là chết thì biết rồi đó, nhưng mà bây giờ phải chết sao cho yên đi chứ. Bây giờ cứ nằm chết rồi đau tới đau lui, rồi nằm trong nhà thương, rồi đau khổ, rồi ôi trời biết bao nhiêu câu chuyện. Quý vị nào có dịp đi vô trong những cái trại dịch lạ, quý vị thấy giờ mấy cảnh đó chẳng thà phải chết cho yên vô rồi. Nhưng mà hỏi tại sao sống như vậy mà không an vui. Đấy, đó là cái điều mà sư muốn là trình bày với quý vị và muốn chia sẻ với quý vị đêm nay. Bây giờ làm thế nào để cho mình chết cho an vui đây? Nghĩa là vào những lúc mà mình nghĩa là sắp sửa thời gian cái bằng twilight đó, nghĩa là những cái đoạn cuối cùng được cuộc đời á, bây giờ phải làm sao cho nó an vui? Thì sư tin tưởng rằng nếu mà mình, nếu những lúc đó mình an vui thì mình chết làm sao mà mình tái sinh vào cái nơi khổ được, phải không quý vị? Nhưng mà thế gian này cái chi nó cũng có nhân quả hết. Có một vị đạo sư, một vị thiền sư dạy sư nói rồi, ông hỏi đặt cái câu hỏi khi ông chết ông tái sinh vào đâu, ông về quậy nào, ông có về an vui không, đừng có đặt cái câu hỏi đó nữa, mà sư phải tự đặt câu hỏi bây giờ tôi sống có an vui không. Nếu bây giờ quý vị sống an vui, quý vị sẽ chết an vui. Đó là một cái điểm mà sư xin nói trước để khơi dậy cái sự suy tư của quý vị để trước khi sư đi vô cái bài pháp nói về sự chết. Tuy nhiên lại sư nói đó, cái người thế gian họ ít khi mà họ muốn nói chuyện sự chết lắm, ai cũng ngán hết. Tại sao như vậy? Bởi vì mình thấy rằng trong những cái buổi tiệc tùng hay là những trong những cái dịp vui vẻ, ít ai mà có nói tới sự chết. Ở bên sư Mỹ này, một vị sư người Mỹ cũng dùng một cái chữ rất ngài bố đi đó, là nói bên sư Mỹ này ta có cái nghệ thuật rất là hay mà không có sư nào có, đó là trang điểm cho người chết. Trời ơi, người trang điểm người chết như là một cái cô hoa hậu. Để người ta thấy sao? Ôi chết vui quá này, coi trời ơi, dòm cái bà cụ này hết sức là đẹp, bà còn hơn khi bà còn sống nữa. Rồi quý vị thấy ở đây nhà dựng lão, nhà già, bình viện, quý vị vô quý vị thấy đâu cũng sạch sẽ đẹp đẽ hết. Cái đó vị sư này nói người ta đang cố tình che giấu cái sự thật, người ta cố tình trang điểm cho thật đẹp cái đau khổ, giống như người ta cố tình ta trang điểm một cái hòm, người ta tô cái hòm thật là đẹp với màu sắc quý vị thấy không, nhưng bên trong là một cái xác chết. Chỉ muốn nói rằng dù cho cái cuộc sống văn minh này với những phương tiện vật chất rất là dễ dàng như vậy, con người ta cũng không tránh khỏi sự chết, sự già, sự đau. Đó là những cái điều mà từ hơn 2500 Đức Phật đã nói, đó là những cái sự khổ. Quý vị còn thấy nữa là không những cái chết thôi mà cái già vậy. Ở cái xứ này người ta không ưa cái già, người già người ta đem bỏ thùng rác hết. Quý vị thấy trong một vài năm nữa, khi mà mình bước qua cái ngưỡng cửa 50, 60, 65 rồi, mình mới thấy sư đi về Florida, sư đi tắm biển thôi, thấy trên bãi biển đa số là người lớn tuổi, họ sống với nhau rất là hoan hỷ, họ sống rất là hạnh phúc. Nhưng mà nhìn cái nét mặt họ mình thấy cũng có cái được cái sự vui, bởi vì sao? Gần như cái chỗ đó là dành riêng cho họ mà thôi. Và cái này nó phản ánh rất nhiều trên báo chí, trên truyền hình. Có một lần nọ cũng ở tại Florida, suy nghe một người xuống công viên nói rằng chúng tôi mới biết cái thành phố Sarasota. Thành phố Sarasota nó nằm gần San Petersburg. Sarasota được một tờ báo nào đó không biết họ chọn làm một cái thành phố mà có cái cuộc sống nó tốt nhất so với các thành phố khác, sau cái thành phố ở Oregon, sư quên cái tên rồi. Thành ra cái người mà phát ngôn viên á, cái người mà làm ở trong trường hình nó, họ kết luận một câu, họ nói từ trước đến giờ chúng tôi tưởng rằng người ta coi Sarasota hay là những thành phố khác ở Florida là cái nơi để tập trung cho người già bình hoàng với là cái người tourist thôi, chẳng phải nơi để cho những cái người sống một đời sống gọi là bình thường, để trong ngoặc kép sống. Vậy là những người sống mà sinh hoạt mà trẻ mà đi học đi hành đi làm việc, chúng tôi lần đầu tiên chúng tôi rất là ngạc nhiên. Đó là cái người sống công viên họ nói như vậy thì đủ hiểu là người ta gần như xô đẩy người già về đó. À, đây là thành phố của người già. Quý vị bước vô thành phố là quý vị thấy người của quảng cáo không, là mình thấy nó hướng về người già rồi. À, nhà già này, retirement community này là cho người già này. Cái gì đây hả? Apartment 55 plus. Bước đầu tôi tưởng 55 plus là cái gì? Họ nói 55